Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử ở đây cũng như là các nơi, hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2020. Tất cả chúng ta cùng học Phật pháp trong ngày Chủ Nhật. Thì hôm nay chúng ta sẽ học Kinh Phổ Môn với cái tiêu đề là Quan Âm Ứng Hiện. Quan Âm Ứng Hiện là Quan Âm là Bồ Tát Quan Thế Âm ha. Ở đây ở nhà quý vị có thờ Bồ Tát Quan Thế Âm không? Có ha. Ai mình cũng biết Bồ Tát Quan Thế Âm. Ở bên Thiên Chúa thì họ có mẹ Maria đó. Người ta cứ hay cứ nói giống giống Quan Âm, giống như mẹ Maria. Nhưng mà bên mình đó thì Quan Âm Bồ Tát thì khác hơn. Bởi vì đó là Quan Âm Bồ Tát không phải là người nữ. Đúng không ạ? Cái gì nghĩ Bồ Tát là người nữ hay nam? Nữ ha. Bồ Tát thì không có thuộc nữ và nam ha, quý vị phải nhớ như vậy đó. Tại vì giống như mình ở đây nè, mình còn thương thân mình, cho nên mình thấy mình có nữ, có người có nam. Nhưng mà Phật Bồ Tát khi giác ngộ rồi đó là cái thân tứ đại nó như nhau, cho nên nhìn không có phân biệt. Giống như bây giờ quý vị thấy người nam là quý vị thấy khác, người nữ là quý vị thấy khác. Ở trong lòng của chúng ta đó thấy nó khác liền, bởi vì mình phân biệt. Và quý vị cứ cho mình là người nữ hoặc là quý vị cho mình là người nam. Nhưng mà khi mà quý vị hiểu đạo sâu hơn một chút nữa, cái tự nhiên cái quý vị thấy không có tướng nam nữ. Vì sao? Bởi vì chúng ta cùng chung một cái thân tứ đại thôi. Mà cái thân tứ đại này có phân biệt là nam hay nữ không ạ? Bây giờ cái thân quý vị có phân biệt được không? Chỉ là cái ý niệm của mình mới phân biệt ra là nam là nữ, đúng không ạ? Chứ còn không á thì mình không có phân biệt. Cho nên quý vị thấy có nhiều người mà từ nhỏ họ không có bị chuyển giới tính, mà lớn lên cái họ bị chuyển giới tính đó là do ý niệm họ chuyển trước. Ý niệm chuyển cho nên cái cơ địa họ chuyển theo. Cho nên vì vậy mới nói là có thay đổi giới tính đều do ý niệm thôi. Mà thưa quý vị như thế này nè, cái ý niệm của chúng ta đó có thật không ạ? Không thật. Quý vị có rất nhiều quan điểm từ nhỏ đến lớn và đến giờ, và chúng ta có nhiều cái sự thay đổi những quan điểm của mình, đúng không ạ? Rồi khi mà quý vị ở trong cái quan điểm này, rồi những cái quan điểm mà ngày xưa, những quan điểm ngày xưa quý vị tìm lại có không ạ? Không có. Cho nên mới nói là thân là vô thường, tâm của mình cũng vô thường. Thì như vậy đó là nó thuộc về vô thường thì không nói nó là nam hay là nữ được. Cho nên nó có ai hỏi quý vị Bồ Tát Quan Thế Âm á là nam hay nữ, quý vị nói là không có nam cũng chẳng có nữ. Vì sao? Bởi vì nam nữ là cái phân biệt của thường tình, Bồ Tát không có phân biệt cho nên không có khổ. Cho nên nó quý vị thấy đó là quan điểm của nhà Phật vậy, có buồn không ạ? Có chán không ạ? Ở thế gian là phải có cái này có kia chứ, có âm dương, có nam nữ rồi chứ, nếu mà không thấy nam nữ rồi sao? Thưa quý vị, ở đây là không có phải người tu là không biết nam hay không biết nữ nha. Nhìn quý vị là người nam thầy cũng biết, nhìn quý vị là người nữ cũng biết luôn à. Nhưng mà có cái mình không có phân biệt thôi. Nam nữ bình đẳng với nhau, không có khác gì cả. Thật ra chỉ có đạo Phật mới là cái bình đẳng. Rồi nói đến cái sự mà giàu nghèo, sắc màu, da, đủ thứ hết trơn. Chỉ có Đức Thế Tôn, chỉ có Đạo Phật mới thực sự bình đẳng thôi. Chứ quý vị thấy ở nước Mỹ này có kỳ thị không ạ? À? Tuy là cái pháp chế, pháp luật thì không có cái kỳ thị, nhưng mà trong thâm tâm của chúng ta đó có không ạ? À? Thưa có đó, đúng không ạ? À? Bữa nào mà quý vị mà ngồi gần những cái người mà mình cảm giác như thấp hơn mình á, mình cũng cảm giác mình hơi mình sợ một chút. Mà có khi nào mình gần những cái người khác mình cảm giác mình thích một chút, mặc dù không thích mình, đúng không ạ? À? Đó là những cái quan điểm của thế gian, nhưng mà Đức Phật thì không có, thưa quý vị. Bồ Tát cũng như vậy, Bồ Tát là thấy chúng sanh bình đẳng như nhau. Quý vị được cái cặp mắt này đó là quý vị sống rất là khỏe, an lành lắm. Bởi vì không nhìn bằng sắc thân, không bình nhìn bằng cái vật chất ở bên ngoài, mà nhìn bằng cái tâm. Bởi vì Đức Phật nói chúng sanh có hai cái bình đẳng: một là Phật tâm bình đẳng, hai là phiền não bình đẳng. Quý vị thấy người nghèo có phiền não không ạ? À? Người giàu có phiền não không ạ? À? Giàu nghèo cũng phiền não, mà cái phiền não này có giống hay khác à? Cũng tham sân si như nhau hết, phiền não như nhau, và Phật tánh giống nhau, ai tu rồi cũng thành Phật hết. Đó là cái tinh thần của Bồ Tát Quan Thế Âm, nó khác hơn là các tôn giáo khác. Ví dụ như tôn giáo khác thì có phân biệt nam nữ rồi, mà Đạo Phật không có là phân biệt như thế. Thì như vậy chúng ta mới đi thẳng lên cái con đường mà giác ngộ được, và chúng ta không có bị phiền não. Thì như vậy ở đây á, là nói là Quan Âm ứng thân như thế nào, tức là vị Bồ Tát này có cái khả năng mà ứng hiện thân tướng để phổ độ chúng sanh, giống như Bồ Tát Quan Thế Âm vậy đó. Ví dụ như bây giờ là Bồ Tát muốn độ mình thì Bồ Tát phải hiện thân giống như mình vậy đó để độ mình, chứ không thể nào mà Bồ Tát hiện một cái thân khác đến độ mình. Từ vua, chúa, quan, quân đều là khác nhau, thì trong kinh sẽ được diễn tả. Ở đây quý vị trước nhất thì mình phải theo chánh văn ha. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Quan Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào, nói pháp chúng sanh như thế nào, sức phương tiện việc đó như thế nào? Tức là Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi Đức Phật là Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân như thế nào, hóa thân như thế nào để mà phổ độ chúng sanh, mà dạo đi trong thế giới Ta Bà. Thì ở đây á, là chữ nghĩa thì thế giới mình gọi là thế giới Ta Bà ha. Thế giới Ta Bà là gì? Không phải là có ta có bà gọi là thế giới Ta Bà nha. Người ta nói Ta Bà khổ, hỏi sao khổ? Bởi vì có ta có bà cho nên mới khổ. Nếu mà không có Ta Bà đâu khổ, đúng không? Nhưng mà đúng là cái chữ Ta Bà là không phải vậy. Thì đúng theo như cái từ điển Phật học đó, là cái chữ Ta Bà nghĩa là nhẫn, đại nhẫn, hay là kham nhẫn, hay là thổ nhẫn, nhẫn thổ. Đó là cái đức mà phải nhẫn. Vì sao phải nhẫn à? Ta Bà là phải nhẫn à? Tại vì ở đây đó là có ngũ trược ác thế, có nhiều cái phiền não. Chúng ta không có nhẫn là chúng ta không thể nào sống được thế giới Ta Bà. Thiếu cái nhẫn này, mình mà thiếu cái sức nhẫn, cái là quý vị cứ phiền não và đau khổ liên tục thôi. Cho nên ở cõi này mình phải nhẫn. Cho nên chính vì vậy đó là cái người mà tu hành ở cái cõi này đó, ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói nếu người ở cõi này tu hành làm lành trong một ngày bằng cõi tịnh độ, sống 100 năm. Và đây là cái sự ngạc nhiên. Bữa trước thì lúc trước thì Tịnh Mãn nói là sống ở các cõi khác, như là cõi trời, các cõi khác. Nhưng mà tại sao trong bản kinh Vô Lượng Thọ lại nói là sống ở thế giới Cực Lạc A Di Đà luôn? Thì bây giờ nó lại trái với cái câu mà quý vị thấy là mình về thế giới Cực Lạc A Di Đà để tu đó. Trong khi mình tại sao không ở cái cõi này mà tu, mà quý vị lại về thế giới Cực Lạc A Di Đà để tu? Mà ở đây Đức Phật khen cõi này, người sống ở cõi này một ngày mà tu hành nhẫn nhục làm lành thì quý vị bằng 100 năm ở thế giới Cực Lạc A Di Đà tu hành. Cho nên bây giờ quý vị nghĩ là cõi nào ngon? Cõi nào ngon? Bây giờ ví dụ như mình nói cõi Cực Lạc A Di Đà ngon, mà ở đây Đức Phật khen là cõi này ngon hơn. Vì sao như vậy? Bởi vì thế giới Cực Lạc A Di Đà không có người làm ác, toàn thiện không, và không có một cái pháp gì khiến cho mình thấy phiền não và khổ đau, đúng không ạ? Ở đây quý vị có phiền não, có đau khổ, có khó chịu, thân tướng thì bệnh tật vân vân, quý vị mới giác ngộ mình tu hành. Người ta nói bởi vì gần Phật đó, thì bởi vì Phật A Di Đà có Phật có Bồ Tát mà, gần Phật thì dễ tu. Nhưng mà thưa quý vị đó, gần Phật chưa chắc gì dễ tu. Nói như vậy đó quý vị thấy khá lạ không cả. Vì sao như vậy? Nếu mà chúng ta không có giác ngộ, gần Phật cũng tu không được. Cho nên đó là thời Đức Phật có nhiều vị tỳ kheo tu hành cũng ra đời, có người ra đời tới 7 lần luôn, ra vô 7 lần, cho nên sau này mới có cái từ là người nam được ra vô 7 lần, người nữ được lần đó. Là tại vì cái ông đó, ông cứ đi ra rồi đi vô, đi vô ông tu cũng chán cái đi ra nữa, rồi đi vô à, cũng không có chuyện gì đáng hết, vô tu cái ngồi thiền không nổi là cũng chạy, rồi á rồi bị phiền não một chút mà cũng bỏ chạy, ra vô 7 lần cuối cùng ông mới giác ngộ chứng A La Hán, rồi ông mới hết chạy đó. Vì vậy là 7 lần à. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy rằng là Phật Pháp không có phải là chúng ta gần cái gì, gần Phật, gần Bồ Tát là chúng ta giác ngộ, mà phải giác ngộ cuộc sống và con người và những cái nguyên nhân nó quan trọng chính yếu, mình mới có thể là mình tu hành được. Cho nên thời Phật đó là có bà công chúa con của vua Bình Sa, Bình Sa Vương, tức là bà đẹp lắm, nhan sắc của bà rất là đẹp, mà bà không bao giờ chịu nghe pháp, mà trong khi cha mình và quần thần đều đến mà nghe pháp và giác ngộ hết, bà không chịu và bà ghét Đức Thế Tôn lắm. Tức là bởi vì bà đẹp quá mà, cho nên là Đức Thế Tôn thì hay chê cái nhan sắc, hay chê cái nhan sắc mà của người nữ á, là nhơ nhớp đủ thứ. Mà đây là bởi vì là Đức Phật đứng ở khía cạnh để cho người ta giác ngộ, cho mấy thầy tỳ kheo á giác ngộ, cho nên Đức Phật mới nói thân người nữ là nhiều cái ô uế và nhơ nhớp như vậy, bất tịnh như vậy, để cho các vị tỳ kheo nỗ lực tu hành thôi. Nhưng mà khi mà Đức Phật qua bên ni mà Đức Phật giảng á, nó là thân người nam là nhơ nhớp, chứ không phải là thân người nam là ngon, nó không có ngon, nó là người nào cũng vậy thôi à. Thì khi mà nghe như vậy đó thì bà cũng vui, bà không vui, bà nói là Đức Thế Tôn nói những cái điều mà nó phi lý vân vân, trong khi bà rất là đẹp sang như vậy đó. Thì vua Bình Sa Vương á là bữa nọ đó thì mới kêu những cái người mà ca kỹ, những người mà sáng tác nhạc rồi đó, là ca ngợi Tinh Xá Trúc Lâm, tức là ca ngợi những cái bài nhạc. Giống như bây giờ có nhiều người á là nghe Đà Lạt, nghe qua những cái bài hát đó, Đà Lạt Mộng Mơ, Thác Cam Ly rồi đủ thứ, nhưng mà đi lên thấy không có gì hết á. Thấy bình thường, nó có gì, chỉ nó lạnh lạnh thôi à, chứ không có gì mà nó khác hết trơn á. Mà ca thì người ta khoái, người ta cứ lên Đà Lạt hưởng rồi đủ thứ, nhưng mà không có gì hết. Thì tài bản sống trên Đà Lạt cũng nhiều năm trển mà không có gì hết. Buồn mà ở trên Đà Lạt khí hậu rất là dễ bệnh, nhất là người nam rất là dễ bệnh. Người nữ thì da mặt hồng hào, chứ còn người nam rất là dễ bệnh. Cho nên là khí hậu bởi vì nó quá ẩm thấp đi, cho nên dễ sanh bệnh tật. Cho nên là khi mà nghe những cái bài hát, bài nhạc, cái khí người ta nó mê ly. Khi mà nó mê ly là cái người ta lại muốn lên. Thì vua, ông vua ổng cũng tâm lý vậy đó, ổng cho những cái nhạc sĩ mới sáng tác ra những cái bài nhạc ca ngợi về Tinh Xá Trúc Lâm là đẹp rừng trúc, thơ mộng đủ thứ. Cái bà nghe, cái bà mới đi cùng tỳ nữ mới đi đến coi coi có phải đúng như trong bài hát hay không. Lúc Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cùng đại chúng các vị tỳ kheo, lúc bấy giờ bà công chúa này cùng đi dạo và vô tình lạc vào pháp hội hồi nào không có hay. Bởi vì dù cho rất đông người ở trong Tinh Xá Trúc Lâm, nhưng mà rất là yên tĩnh, và nhất là cái ngôn ngữ của Đức Thế Tôn rất là êm dịu, khiến cho mọi người khi nghe tự nhiên có sự cuốn hút rất là mãnh liệt. Bà đi lạc vào trong pháp hội hồi nào bà không hay. Đức Thế Tôn biết là bà đã có cái xuất hiện rồi đó, thì Ngài liền hóa hiện ra. Tức là do cái thần thông Ngài hóa hiện ra một cái người đứng gần ở bên Đức Thế Tôn, mà chỉ có bà công chúa thấy thôi mà đại chúng không thấy. Một người đứng hầu Đức Thế Tôn, nhan sắc còn đẹp gấp trăm lần bà công chúa hiện tại, bởi vì là giống như tiên nữ vậy đó, đẹp đẹp kinh khủng lắm. Thì lẽ ra thì nghe Đức Thế Tôn thì bây giờ bà cứ ngắm nhìn bà tiên nữ thôi à. Thì Đức Thế Tôn mới biết là bà đang say đắm nhìn cái sắc đẹp của người bà tiên nữ đó. Thì Đức Phật liền hóa hiện bà tiên nữ đó biến dạng ra. Tức là đầu tiên là đẹp, rồi từ từ nó xấu xấu xấu, rồi trở thành người cực xấu. Thì bà mới giật mình. Bà mới giật mình, bà nói: ủa tại sao hồi nãy đẹp như vậy mà bây giờ lại xấu như vậy? Thì đó là cái sự hóa hiện của Đức Thế Tôn. Cho nên nó là trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Cái hồi quý vị là còn con gái 17, 18, quý vị rất là đẹp. Nhưng mà đến khi mà quý vị già rồi, nhìn lại cái hồi ức lại cái hồi xưa quý vị tiếc, tiếc nuối là tại sao ngày xưa trẻ đẹp như vậy mà bây giờ lại già nua như thế. Anh thấy chăng, cha già soi gương tóc bạc phơ, sớm tơ tối tiếc ngẩn ngơ chợt buồn. Tức là sớm ngày xưa là nó tơ mà bây giờ là nó đã tuyết, tuyết là bạc trắng á quý vị. Ngẩn ngơ chợt buồn, nó tại sao vô thường lại nhanh như vậy. Bà liền giác ngộ cái vô thường, quy cửa Phật luôn, và xuất gia, cuối cùng bà chứng quả La Hán. Vậy đó. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy đó, là Đức Thế Tôn dùng nhiều cái phương tiện để phổ độ chúng sanh, thì Bồ Tát cũng dùng nhiều phương tiện phổ độ chúng sanh như là như vậy đó. Phật bảo: vô tận ý thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đặng độ thoát, thời Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. Tức là cái người nào mà đáng dùng thân Phật để mà độ thoát thì Bồ Tát hiện thân Phật. Thì như vậy mới thấy đó là Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là nhỏ hơn Đức Thế Tôn. Thưa quý vị, đó là mình hay nói là Đức Phật Thích Ca là lớn nhất, phải không? Cho nên đó là có nhiều quý Phật tử đó, là bữa trước lên đây đó là nhờ thầy để làm lễ an vị Phật, mà bây giờ an vị Phật là cái kiểu cũng kiểu mới nữa. Ví dụ như ngày xưa không phải là Covid đó, là an vị Phật là mời mấy thầy mấy cô lên về nhà đó để làm lễ an vị Phật. Nhưng mà bây giờ đó là đâu có về nhà được, quý vị mới bưng tượng Phật lên chùa nhờ thầy làm lễ an vị Phật rồi mới bưng về. Cho nên là an vị Phật bây giờ cũng là cái kiểu mới nữa. Thì như vậy đó, cái quý vị nói là: thưa thầy, con thì con muốn thờ Quan Âm Bồ Tát, bây giờ có Phật Thích Ca nhỏ nhỏ đủ thứ hết, bây giờ con muốn để lên bàn thờ, như vậy là phải để làm sao? Để chính giữa thì cái tượng Bồ Tát lớn quá thì sao? Bây giờ thầy hỏi, bây giờ cô là tâm của cô là muốn thờ Phật hay là thờ Bồ Tát? Con muốn thờ Bồ Tát. Thì cô muốn thờ Bồ Tát thì để tượng Phật Bồ Tát chính giữa. Còn những vị Phật hay Phật Di Lặc hay gì thì quý vị cứ để mà một bên, một bên thôi, giống như mình trưng bày thôi. Bởi vì trong tâm mình là Bồ Tát, là mình muốn thờ, vậy thôi. Bây giờ quý vị nói là Bồ Tát nhỏ hơn Phật, bây giờ Bồ Tát ngồi chính giữa thì bị tổn phước. Nhưng mà thưa quý vị đó, trong đạo Phật là bình đẳng dữ lắm. Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà, nhưng mà Phật Bồ Tát Quan Âm tuy là Bồ Tát, nhưng mà Ngài là vị cổ Phật. Giống như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, quý vị thấy là cái tượng cầm cái kiếm đó là Bồ Tát thôi, là đứng hầu một bên Đức Thích Ca. Nhưng mà trong kinh nói Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đó là thầy ba đời của chư Phật. Thì bây giờ ông thầy còn bên thôi. Thì như vậy mới thấy là tinh thần đạo Phật rất là đặc biệt. Bởi vì Đức Thích Ca là người mà giáo gọi là quá chủ cõi Ta Bà, thì những vị kia là hộ trì thôi, mà hộ trì là đứng bên. Hộ trì Phật pháp, hộ trì cho chánh pháp để mà phổ độ chúng sanh thì đứng bên thôi. Nhưng mà đứng một bên không phải là nhỏ hơn, có khi là lớn hơn nữa, nhưng mà vẫn đứng bên. Đó là như vậy. Bởi vì đó là Phật và Bồ Tát không có phân biệt, còn chúng ta đó là phân biệt đủ hết. Cho nên kỳ đó đó là thầy thợ bên này á là Văn Thù Sư Lợi, bên kia là Đại Hạnh Phổ Hiền, rồi giữa là Phật Thích Ca. Cái có mấy ni sư rồi mấy vị khách mà bên Việt Nam rồi đi qua đi thăm đó, vô nói thầy sạch thờ vậy là không đúng rồi. Hỏi sao không đúng? Nói Bồ Tát á, Văn Thù á là phải bên đây, còn Phổ Hiền á là Đại Hạnh Phổ Hiền đó thì phải là bên đây, tức là phải đổi lại. Cái thầy bạn nói bây giờ á là Bồ Tát Văn Thù á là ngồi trên sư tử, rồi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền á ngồi trên voi, nhưng mà bây giờ là Đức Phật Thích Ca ngồi chính giữa. Chẳng lẽ bây giờ đưa ngài Văn Thù qua đây á thì cái mông của sư tử đưa vô Đức Phật? Ai coi được, đúng không? Rồi mà đưa ngài Phổ Hiền qua đây á thì cái mông của con voi đưa vô Đức Phật. Như vậy thì càng thấy còn ghê nữa. Cho nên đó là Bồ Tát không có trái phải, chúng ta mới có trái phải thôi. Đứng bên nào cũng vậy thôi à, đâu có khác đâu. Ví dụ như á, là chúng ta, bởi vì thế gian này á, là do quá nhiều cái kiến chấp, quá nhiều cái phân biệt á, cho nên là mình cứ khổ vậy thôi. Mình thấy cái gì nó được là được, đẹp là đẹp thôi, không có cái gì hết, chỉ là thuận mắt thuận duyên thôi. Cho nên đó là quý vị ở nhà đó, quý vị mỗi lần mua nhà đó hay mướn thầy phong thủy rồi tới coi. Có nhiều Phật tử nói thầy ơi, thầy tới thầy coi phong thủy nhà con coi khá không, thầy nói chỗ nào cũng khá chứ. Bởi vì chùa thầy đâu coi phong thủy gì đâu, mà thấy chỗ nào hợp mắt là để vô thôi. Mà mình thấy mình cảm giác mình thích là được rồi, bởi vì mình là cái người ở, còn người ta là người tới viếng à, chứ người ta đâu có ở hoài đâu. Mà khi mà nghe tới người ta chê cái ở đây là mình rối rồi đó. Quý vị thấy cái gì quý vị thích là quý vị cứ trưng bày y chang vậy á là được rồi đó. Còn người ta thì người ta vãng lai, mà có miệng của người ta nó lạ lắm, nhiều khi à, mình hay chê ra để cho thể hiện là mình giỏi hơn vậy đó, à, mình khá hơn người ta, chứ thiệt ra mình cũng khá hơn gì hết. Cho nên ở đây đó là thầy cứ làm theo cái tâm của mình thôi. Phật tử tới có người khen có người chê, khen thầy cũng vui mà chê thầy cũng vui luôn, không có gì buồn hết. Bởi vì tự thì cái chỗ này chỗ mình tu, còn Phật tử lâu lâu họ mới tới thôi, chỉ mình thấy thích à, mình thấy vui là được rồi. Thì như vậy đó là Bồ Tát à, liền hiện thân Phật để mà hóa độ, tức là tùy duyên đó để mà hóa độ. Người đáng dùng thân duyên giác đặng độ thoát, liền hiện thân duyên giác mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thanh văn đặng độ thoát, liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Phạm Vương đặng độ thoát, liền hiện thân Phạm Vương mà vì đó nói pháp. Thì ở đây là duyên giác với thanh văn, là ở trong cái dòng thánh thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật đó, là quý vị hiểu. Nhưng ở đây á, thì có Phạm Vương, Phạm Vương và Đế Thích. Phạm Vương á, là ở cõi trời Phạm Thiên, tức là vị vua trời của cõi trời Phạm Thiên. Và Đế Thích là vua trời của từng trời thứ 33. Nếu mà vì mà độ những vị này thì Bồ Tát phải hiện thân phải giống như các vị thì mới độ được à, còn nếu hiện thân khác thì lại không thể nào độ được, gọi là có cái sự cảm thông đó. Thì nếu mà không có sự cảm thông là không thể nào độ được. Cho nên đó là thời Phật còn tại thế có một ông trưởng giả. Ông trưởng giả này có một đứa con trai. Đứa con trai này đó ra đời đó là rất là xấu, xấu lắm, tức là xấu đến độ người ta nhìn người ta tưởng ma luôn. Ông mắc cỡ đến cái độ mà ông không thể nào chứa chấp đứa con ông trong nhà mà đuổi đứa con ra ngoài luôn. Ông cái tâm ông ác như vậy đó. Thì lúc bây giờ là số nhân này đi ra ngoài đi xin, đầu tiên xin thì người ta cho, đến khi mà người ta thấy sợ quá người ta không dám cho luôn, tức là sợ. Thì số nhân này đó là mới đi vào trong rừng mà ở, ăn trái cây ăn lá mà quần quật mà sống thôi, sống trong tâm trạng rất là đau khổ cùng cực. Khổ vì không còn nhà nữa, khổ vì cha mẹ bỏ, khổ vì tất cả mọi người đều xa lánh hết, đau khổ vô cùng. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đó là ngài buổi sáng ngài mang bình bát, ngài trước khi ngài đi khất thực là theo thông lệ của chư Phật đó là đi khất thực đó, là ngài ôm bình bát xong rồi ngài đứng đó một chút để mà ngài quán tưởng coi chúng sanh ở cái chỗ nào và người nào cần ngài hóa độ thì ngài đến đó để mà ngài hóa độ. Đó là cái tinh thần của Đức Thế Tôn như vậy. Thì ngài dùng cái thiên nhãn của mình thì thấy ở trong khu rừng đó có một số nhân rất là đau khổ. Cho nên vì vậy đó là Phật mới quay lại mới bảo ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, hôm nay là thầy cần khoảng chừng 500 tỳ kheo theo thầy để vào rừng độ một cái người mà rất là đau khổ ở trong rừng. Thì Đức Phật dẫn 500 vị tỳ kheo đó vào cái khu rừng đó. Thì đến khi mà đến cái chỗ xuống chân đó là Đức Phật mới kêu các vị tỳ kheo ngồi thiền hết, tất cả ngồi thiền xung quanh hết. Thì xuống nhân mới thấy là hình ảnh các vị tỳ kheo, thì xuống nhân cảm giác rất là sợ hãi, sợ hãi vô cùng. Thì khi mà sợ hãi quá ông mới bỏ chạy. Mà khi mà bỏ chạy Đức Thế Tôn hiện thần thông đó là hiện trước mặt. Khi hiện trước mặt đó thì xuống nhân không còn đường chạy nữa, thì mới bất giác mới quỳ xuống và khóc, nói con quá sức là đau khổ cùng cực, con không dám nhìn mọi người, tại sao ngài và các vị tỳ kheo lại đến đây như thế. Thì khi mà hiện như vậy rồi đó, bởi vì thấy xuống nhân quá sợ hãi, thì lúc đó Đức Thế Tôn biến mất từ trong cánh rừng ra, hiện ra một cái người xuống nhân cũng giống như là cái anh chàng này, hai người là xuống nhân y chang như vậy. Thì hồi nãy gặp những cái người tốt thì sợ quá, bây giờ thấy cái người mà cũng giống như mình như vậy, thì cái người hiện thân đó mới mang một cái bát cơm đi đến cùng với xuống nhân để mà cho xuống nhân ăn. Thì xuống nhân mới cảm động, mới nói là có một người tại sao giống như mình như vậy, tại sao lại hiểu mình như vậy, tại sao lại tốt như vậy. Cho nên xuống nhân là mới tự nhiên mới vui vẻ và lòng phát lên một cái điều rất là hoan hỷ, và hai người cùng nhau và kết bạn. Thì lúc bây giờ hai người nói vị xuống nhân hóa thân là Đức Phật đó, mới mang cái bát cơm, mới nói là thôi bây giờ là tôi có bát cơm này rất là ngon, bây giờ tôi cùng anh giờ là bạn thân, thì bây giờ chúng ta cùng ngồi ăn cơm với nhau. Thì lúc bây giờ xuống nhân thật đó là còn đang trong hoang mang, thì cái xuống nhân mà hóa thân đó là liền ăn một cái phần cơm ở trong đó. Khi ăn cái phần cơm trong đó đó thì liền biến ra một cái người tốt đẹp trở lại bình thường, hiện thân Phật là đủ 32 tướng tốt đẹp đẽ như vậy. Thì xuống nhân mới ngạc nhiên, nói hồi nãy ủa tại sao anh lại xấu như vậy mà bây giờ lại đẹp như vậy. Thì Đức Thế Tôn mới nói là bởi vì là tôi ăn cái bát cơm này và nhìn các vị tỳ kheo lòng đầy quan hỷ khởi niệm tính tinh, cho nên thân thể tôi nó đều biến dạng tốt đẹp như vậy. Thì anh này mới nói đó, như vậy là tôi nếu mà tôi cũng ăn như vậy, tôi có thể đẹp được như vậy hay là không? Nó cũng được, chỉ cần là anh khởi một cái niệm mà an lành, tịnh tính tam bảo, kính trọng chúng tăng, thì như vậy anh sẽ trở lại đẹp như xưa. Thì nói như vậy đó, thì xuống nhân mới ăn cái cơm đó. Khi mà ăn cái cơm đó mà ăn trong nước mắt, lúc bây giờ xuống nhân không có biến thành đẹp được, đây là không phải là thần thông. Mà khi ăn cơm đó đó thì xuống nhân liền hiểu ra một cái chuyện, liền do nơi nương nơi thần lực của Đức Phật đó, anh ta liền nhớ được cái tiền kiếp. Cái tiền kiếp anh ta là một cái con người cũng rất là đẹp đẽ, nhưng mà bởi vì khinh chúng tăng, thấy chúng tăng tu hành mà khinh chê, tức là nói là bỏ gia đình rồi mang áo cà sa vào rừng khổ hạnh, chê đủ chuyện hết, ăn ở vậy là trốn tránh sự đời đủ thứ, trốn tránh bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, bỏ sự nghiệp, là người không đàng hoàng, ổng đủ thứ chuyện mà ổng thị phi chúng tăng hết. Trên đời sau là thân tướng nó xấu quế như vậy, mà gặp chúng tăng là sợ hãi, đúng không ạ? Cho nên nó là giống như bây giờ là cái người bình thường á, mình nói xấu đi, mình nói xấu cái người đó, bây giờ là khi mình gặp người đó mình có quê không, mình có trốn không ạ? Mình trốn đúng không ạ? Mình sợ hãi, cũng như để anh chàng xuống nhân như vậy đó, thấy tỳ kheo rồi là sợ hãi, giống bởi vì đời trước là chê bai chúng tăng tu hành. Bởi vì là cái người tu hành á mà đi chê bai thì không nên. Vì sao như vậy? Bởi vì họ có cái lý tưởng nó khác hơn chúng ta. Mình theo cái lý tưởng của thế gian mình á, thưa quý vị đó, là lớn lên lập gia đình lấy vợ làm ăn, quý vị cho đó là nó đúng. Nhưng mà khi mà quý vị giác ngộ, những cái vị mà tu hành á, là cái lý tưởng nó cao hơn nhiều. Ở đây thầy không phải là đề cao người tu, mà đây là sự thật là như vậy. Họ bỏ hết gia đình, bỏ hết sự nghiệp đó, họ tìm cái chân lý, tìm cái sự bình an, giác ngộ thật sự, mà mang cái bình an đến cho mọi người. Thưa quý vị đó, cuộc sống của chúng ta đó là quý vị đó làm ra tiền bạc của cải đến chi à? Để nuôi cái bản thân mình thôi, và nuôi cho gia đình vợ con mình. Bởi vì mơ tưởng rằng chúng ta có một cái gia đình rất là hạnh phúc, là an vui là đủ rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái người mà họ tu đó là họ bỏ hết tất cả những cái của thế gian, họ làm một cái việc nó phi thường hơn, cầu cái sự giác ngộ, mang sự bình an hết cho mọi người. Thật ra đây là cái người đáng, rất là đáng kính và rất là đáng tôn trọng. Nhưng mà những cái người đáng kính tôn trọng mà lại đi phỉ báng thì như vậy kết thành những cái nhân quả, trên đó trở thành cái nhân quả trong cái bình thường mà chúng ta dễ mắc phải đó, là những cái nhân quả mà chúng ta thấy cũng là cái kinh nghiệm cho chúng ta. Thì như vậy đó là Bồ Tát hiện thân Phật, hiện cái thân mà giống như xuống nhân để độ chúng sanh. Thì giống như ở đây đó là tất cả mọi người như thế nào thì Bồ Tát liền hiện thân đều giống như vậy đó. Người đáng dùng thân tự tại thiên, đặng độ thoát liền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đại tự tại thiên, đặng độ thoát liền hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Tức là đây là những vị vua trời, bởi vì các cõi trời đó là nó rất là nhiều, tức là ngoài 33 cõi trời thì còn có thêm sáu cõi trời nữa, là thuộc về cõi trời dục giới, rồi cõi trời sắc giới còn có rất nhiều tầng trời nữa, và cõi trời vô sắc giới cũng có rất nhiều tầng trời. Mỗi tầng trời là có cái vị vua mà cai trị, cho nên ở đây là rất nhiều là tự tại thiên, đại tự tại thiên mà đặng độ thoát đó. Người đáng dùng thân thiên đại tướng quân đặng độ thoát, liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ sa môn đặng độ thoát, liền hiện thân tỳ sa môn, tức là thân tỳ sa môn đây là một cái vị thần, tức là gọi là Phổ Văn Thiên đó, là một trong tứ thiên vương. Tức là ông ta coi cái về cái phương bắc, tức là cái phương bắc, tức là bốn cái người ta định hình trong Phật giáo là núi Tu Di. Trên đỉnh núi Tu Di đó là có bốn cõi trời, tứ thiên vương. Thì vị Phổ Văn Thiên này đó, là Tỳ Sa Môn này đó, là coi cái cõi trời ở cái phương bắc, mà coi hết tất cả những cái loại quỷ mà ở trong cái thế giới Ta Bà này và các nơi. Tỳ Sa Môn đó là gọi là chúa của các loài quỷ đó. Thì ở trong cái Phật giáo thì cũng có cái câu chuyện là khi có một cái vị tỳ kheo là ham danh và ham ăn. Ham danh ham ăn, tức là người ta có một thôi mà không có hai thứ. Thì khi mà xuất gia đó rồi đó, thì ông ta không có được cúng dường đầy đủ như là các vị thánh đệ tử. Bởi vì các vị thánh đệ tử như là ngài Xá Lợi Phất nè, ngài Mục Kiền Liên nè, hay là ngài Ca Chi Di, các vị thánh đệ tử cái phước đức cũng như cái công đức đầy đủ đó, đi bát là người ta, những cái người mà thí chủ đó, họ đều đến họ cúng dường không có cực khổ. Còn những cái vị tỳ kheo đó là mới xuất gia đỡ đi bát, nhiều khi người ta không có cúng dường, bởi vì do cái phước ít đó. Cho nên vì vậy đó là Đức Phật chế ra là các vị tỳ kheo là ôm cái bát rất là to, cái bát to lắm, bởi vì một vị ăn cũng không có hết đâu. Nhưng mà khi mà khất thực, mà đến cái giờ khất thực đi về tinh xá đó, là có những vị tỳ kheo mà không có khất thực được đó, thì xớt bát chia ra cho những vị mà không có khất thực được để có ăn. Thì vị tỳ kheo này đó là thấy các vị kia được cúng dường đầy đủ, còn mình thì không ai cúng dường, cho nên đó là lúc đó thì ông ta ráng tu như thế nào không biết. Rồi ông ta lại bữa đó có một cái con quỷ, có một cái con quỷ đó là cũng bị trong cái chúng quỷ đó là chê bai. Thì bây giờ là hai người mới gặp nhau đồng chung một cái tâm sự, tức là hai người đều cảm giác là mình thua thiệt với người ta. Thì cái con quỷ này mới nói với vị tỳ kheo đó, bây giờ là tôi á là dùng thần thông cõng ngài trên vai để mà đi, người bình thường á là không thấy tôi thì cứ tưởng ngài bay trên hư không thôi. Tức là cổng vị tỳ kheo này á, ở trên vai là cứ đi thì người ta thấy đâu có thấy con quỷ mà chỉ thấy người thôi à. Thì hai người mới đồng như vậy. Thì vị này sáng nó đi khất thực á, mà ở trên lưng của con quỷ mà đứng, thì con quỷ đi thì mọi người thấy là vị tỳ kheo này có thần thông, chắc là A-la-hán đắc đạo rồi, cho nên các vị Phật tử mới thấy thích, cho nên là cúng dường rất là nhiều. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai cũng được đầy đủ như vậy. Đức Phật chỉ mỉm cười thôi, Đức Phật biết hết những gì sẽ xảy ra. Nhưng mà khuyên nhủ thì vị tỳ kheo này không nghe, bởi vì cái chuyện làm ăn này nó khá quá, cho nên là không thể nào mà bỏ được. Thì một bữa nọ đang đi khất thực, thì tình cờ đó là cái con quỷ này gặp tỳ sa môn, tức là gặp chú quỷ, chú của loài quỷ đó là tỳ sa môn, mà tay cầm cái chì kim cang nữa. Cho nên ổng sợ quá, ổng quăng vị tỳ kheo xuống, ổng bỏ chạy. Thì quăng xuống thì vị tỳ kheo này là tan xương nát thịt luôn, và chết luôn. Chết xong lại đọa vào cái cảnh giới khổ. Thì như vậy đó là cái hình ảnh mà được nhắc lại tỳ sa môn ở trong kinh điển, để nói cho tất cả quý vị thấy là vị tỳ sa môn này là một cái vị có nhiều cái năng lực, là chúa của các loài quỷ. Người đáng dùng thân tiểu vương đặng độ thoát, liền hiện thân tiểu vương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trưởng giả đặng độ thoát, liền hiện thân trưởng giả mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân cư sĩ đặng độ thoát, liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tể quan đặng độ thoát, liền hiện thân tể quan mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân bà la môn đặng độ thoát, liền hiện thân bà la môn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni u bà tát u bà di đặng độ thoát, liền hiện thân tỳ kheo ni u bà tát u bà di mà vì đó nói pháp. Ở đây thì chỉ có những cái từ khó hiểu như là u bà tát là cư sĩ nam, u bà di là cư sĩ nữ thôi. Người đáng dùng thân phụ nữ trưởng giả cư sĩ tể quan bà la môn đặng độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó mà nói pháp, người đáng dùng thân đồng nam đồng nữ đặng độ thoát liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trời đồng dạ sa càng thác bà a tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân đặng độ thoát liền hiện thân mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân chấp kim cang thần đặng độ thoát liền hiện thân chấp kim cang thần mà vì đó nói pháp. Ở đây thì có những cái từ chuyên môn để cho quý vị hiểu là thân trời. Thân trời là chư thiên là quý vị biết rồi, còn rồng á là long dương, đúng không, là quý vị biết luôn. À, dạ xoa, dạ xoa đó là đây là một cái loại quỷ, quý vị hay nghe nói dạ xoa la sát đó. Là bữa trước Đại Mãn nói dạ xoa tức là một cái bộ tộc ở bên Ấn Độ mà họ có cái, do ăn thịt người đó người ta đặt thôi, nhưng mà thật ra có một cái loại chúng quỷ dạ xoa riêng. Còn càng thác bà đó là loại mà chuyên về ca kỹ ca nhạc đó. Ví dụ như đời này là quý vị làm lành làm phước nhưng mà quý vị thích ca nhạc, thì đời sau quý vị chết, quý vị sanh lên mà không được làm chư thiên mà lại là thành càng thác bà. Tức là càng thác bà này chuyên là đàn hát cho các vị vua trời nghe đó, là ca kỹ thôi, tức là đam mê. Thì đây là cái tâm nguyện, tâm nguyện chúng ta mà chúng ta sanh về những cái cõi mà nó tương ưng, mà không phải là không có. Bữa trước đó là Tài Mãn, khi mà Tài Mãn đi khai thị cho một cái người sắp mất đó, thì lúc đó là cô còn khỏe lắm, thì cô hỏi là cô cái tâm nguyện của cô đó là đời sau cô làm cái gì, mà cổ nói rất là chân thành, nói con chỉ muốn đời sau được ca múa hát sướng ở trong cung đình thôi. Một cái tâm nguyện mà nói ra thì mình nói tại sao mình không sanh lên các cõi rồi đủ thứ, nó tốt đẹp làm chư thiên hay đời sau như thế nào, mà cổ chỉ muốn như vậy thôi. Đó là từ trong tâm muốn như vậy, mới thấy là do tâm mình muốn như vậy khi chết, là nếu mà có phước á là liền sanh trên cái càng thác bà. Đó là như vậy đó, là sanh càng thác bà. Atula, Atula là quý vị biết là cõi trời Atula đó là những người mà ở trong thế gian này là cũng làm lành làm phước nhưng mà hay nổi sân, là chết là sanh về cõi trời Atula. Nhưng mà lạ là Atula nữ thì lại là cực phẩm, là đẹp, đẹp hơn chư thiên nữa. Còn Atula nam đó là xấu, xấu ghê sợ lắm, mặt mày là ghê sợ, sừng ốc đồ dữ lắm. Cho nên là chữ cái chuyện mà trong kinh hay nói là Atula kéo quân lên đánh chư thiên vậy đó. Bởi vì các tiên nam đó là thấy Atula nữ đẹp quá xuống ghẹo, xuống ghẹo, cho nên là Atula nam đó là để bảo vệ người nữ của mình, cho nên là tấn công để mà đánh lại, cho nên có khi là đánh tới cung trời đế thích luôn đó. Là những cái chuyện nó xảy ra là Atula với chư thiên là hay mà có những cái trận chiến đánh nhau. Thì như vậy là Atula. Ca lầu la, ca lầu la tức là Atula ca lầu la, ca lầu la tức là loại chim xí điểu, thần tiên xí điểu đó. Khẩn na la tức là cái người tấu nhạc, và cũng là tấu nhạc và nhảy múa, nhưng mà nó lạ cái là chúng dân ở đây đó là mang cái hình người mà mang đầu thú, hoặc là thân đầu thú mà lại là mặt người, là đổi lại là như vậy đó. Rồi ma hầu la già tức là quý vị ngày xưa mà quý vị coi cái chuyện mà thanh xà bạch xà đó, tức là con rắn mà thành người đó, thì cái đầu rắn mà đầu người mà thân rắn đó, đây gọi là ma hầu la già. Nhân cùng phi nhân, đó là cái chỗ mà nó khó hiểu thôi. Còn chấp kim cang thần, chấp kim cang thần tức là một vị thần mà hộ pháp. Khi mà quý vị tụng kinh đó, ở nhà quý vị tụng kinh đó là đều có thần kim cang đến mà gia trì, đó là thần kim cang. Thì như vậy đây là cũng có chữ trong cái tích, là cũng có chứ không phải là không có. Tức là có một cái vị thầy trụ trì là tu là khoảng chừng 40 năm rồi, mỗi ngày thì thầy chuyên về tụng kinh kim cang. Thì mà cái phòng á, cái phòng ngài tụng kinh đó là cái hương thất á là luôn luôn đóng cửa, bởi vì đó là cái chỗ yên tĩnh để cho thầy chuyên tu để mà tụng kinh kim cang thôi, mọi người không ai được vô hết. Lúc bây giờ ở trong chùa á, là có mấy chú tiểu, mà trong đó có một cái chú tiểu đó là tinh nghịch nhất, mới thấy không biết thầy mình á là để cái gì ở trong mà lại là đóng cửa, lại là không có cho vô. Bữa đó ông thầy á là đi chợ, Ông thì đi chợ mà ở núi mà đi chợ rất là xa. Nhiều khi đi từ sáng rồi khi đến trưa gần chiều thì mới về. Thì vị chú tiểu này đó mới nói là hôm nay thầy đi chợ xa, mà cái chỗ là mình muốn vô mà lâu nay không cái cho vô, bởi vì cái con nít đâu có gì cấm nó chừng nào thì nó càng mò tới chừng đó. Cho nên là cái sự hiếu kỳ của cái bọn trẻ thôi. Thì khi mà cái cậu bé này chui cửa sổ vô đó, là chú tiểu đó, thì vô thì không thấy có cái gì đặc biệt hết, thì chỉ thấy có quyển kinh Kim Cang ở trên bàn và hai bên là chuông với mõ thôi. Thì cậu bé này mới mở cái cuốn kinh ra, mới vừa mở cái cuốn kinh ra như vậy thôi thì đọc cái câu là Nam Mô Kim Cang, tức là kinh Kim Cang đó, đọc cái tựa đề thôi, Nam Mô Kim Cang Hội Thượng Phật Bồ Tát, thì lúc bấy giờ có bốn vị thần Kim Cang xuất hiện. Lạ như vậy. Thì đầu tiên là cậu bé này cũng ngạc nhiên, tại sao lại có bốn vị thần Kim Cang, nhìn nó sợ quá, các vị thần Kim Cang hộ pháp đó. Cho nên vì vậy mà quý vị tụng kinh, mà quý vị ở nhà quý vị tụng kinh, quý vị nói là mình sợ ma rồi vậy đó, đừng sợ. Khi quý vị tụng kinh là có hộ pháp, chỉ cần quý vị thành tâm tụng kinh là có thần Kim Cang đến gia trì thôi. Nhưng mà các vị không có hiện thân, nhưng mà chú tiểu này thì bốn vị này hiện thân. Thì khi mà hiện thân rồi đó, hỏi các ngài là ai, thì bốn vị đồng nói là tụi tôi là thần Kim Cang đến đây hộ pháp, nếu mà ngài cần cái gì mà chỉ bảo tôi sẽ làm theo ý nguyện của ngài. Thì như vậy đó là cái vị chú tiểu này mới nghĩ đến thầy của mình liền, nhớ thầy, thương thầy, mà nói đó là từ ở chùa đó mà đi qua chợ đó là thầy tôi là phải đi đường vòng, bởi vì nó có cái núi nó ngăn trở, các vị có thể nào dời núi được không để cho thầy tôi có con đường thẳng đi chợ cho nó nhanh. Bốn vị Kim Cang này làm được mới dời cái núi đó ra. Thì ông thầy á, buổi sáng thì đi chợ, buổi chiều á, thì đi về đó, lại sao thấy đi nhanh mà đi thẳng quá, thấy con đường sao mà nó thẳng tắp, về nhà đi chừng có 1 tiếng mấy rồi về tới nhà. Ông thầy ông cũng ngạc nhiên đó. Khi mà về cái là mấy chú tiểu ra mừng thầy, bởi vì mấy chú tiểu thường thường thầy đi chợ đó, mấy chú tiểu đi về giống như mẹ có quà cho con rồi vậy đó, là con chạy ra mừng, thì mấy chú tiểu này cũng chạy ra mừng thầy vậy đó. Thì ông thầy ổng đưa quà cho đệ tử rồi đó, ổng thắc mắc, nói kỳ lắm con, hồi sáng sư phụ là đi cái đường vòng, mà tại sao bây giờ sư phụ đi về là đi cái đường mà nó thẳng, mà cái ngọn núi mà mấy bữa thấy giờ đâu mất tiêu rồi. Thì cái chú tiểu mới nói là con á thầy, hỏi sao con làm được, nó là con nhờ bốn vị thần Kim Cang dời núi đi để cho thầy đi chợ nó dễ hơn. Ông thầy ông tin, nói là con á là xuất gia là không được nói dối, tại sao con lại nói dối như vậy. Ông thầy ông đề nói không, con nói dối mà đây là thật, bởi vì sáng nay á là thầy đi chợ, con thấy phòng thầy có cái gì nó quyền bí, con vô con mở kinh ra con coi, vừa mở kinh là thấy bốn vị thần Kim Cang xuất hiện. Ông thầy ông nói đó là thầy ở đây đó là tụng kinh Kim Cang á là 40 năm rồi và chưa bao giờ thấy thần Kim Cang, con á chỉ mới dở kinh ra là con thấy thần Kim Cang rồi. Cho nên bây giờ á là ông thầy mới bắt ông đệ tử đi vô, bây giờ con vô con dở thử coi có không. Khi mà hai thầy trò đi vô đó thì ông tiểu cũng mới dở ra đọc cái tựa đề kinh thôi, vừa đọc tựa đề kinh đó là bốn vị thần Kim Cang liền xuất hiện, giống như là ban đầu như vậy đó. Thì ông thầy trụ trì á ông mới nói đó là các vị á là không có công bằng, tôi tụng kinh 40 năm mà có đời nào tôi gặp các vị đâu, đệ tử của tôi chưa từng tụng kinh bữa nào mà hôm nay lại là gặp, là có thể là gặp được các vị, các vị như vậy là không có công bằng. Thì bốn vị thần Kim Cang đồng thanh mà nói là ông á là chỉ tụng á là có 40 năm thôi, mà ông tiểu này nè đã tụng 500 đời tụng kinh Kim Cang rồi. 500 đời tụng kinh Kim Cang, cho nên là có cái năng lực nó là phi thường hơn. Cho nên là mình ở đây á, nhiều khi mình cứ tưởng á là cái người lớn mình á là lớn hơn mấy đứa nhỏ. Tề Mãn mới nói có khi người nhỏ đó là nó lớn hơn người lớn, có không ạ? Bây giờ quý vị thấy mấy cái người nhỏ đó là có phải nhỏ hơn mình không ạ? Thưa quý vị, nhỏ hơn mình á là quý vị thấy là hiện đời thôi. Nhưng mà đời trước á là lớn hơn mình hay nhỏ hơn mình ạ? Giống như giờ cái bác này là già, bác chết rồi, bác tái sanh lại làm cái đứa nhỏ. Thì như vậy cái đời trước là một ông lão, đúng không ạ? Đời này là một đứa trẻ, rồi bây giờ là nhỏ hơn mình, rồi đến cái đời sau đó mà mình chết đi rồi mình trở lại đó, thì như vậy đó là xoay lại một cái, cuối cùng mình lại là già hơn là cái ông già. Thì như vậy nó mới nói là trong cái vòng luân hồi sanh tử á là nó không có cái chuyện mình nó già trẻ hơn thôi nhau. nó xây vần như vậy. Cho nên mà quý vị hiểu được cái luân hồi rồi đó, là quý vị ít khi buồn trong cái cuộc sống đó. Bởi vì nó xây vần, đời này là chồng mình, đời sau là chồng của người ta, đời này là cha mình, đời sau là cha của người khác. Cho nên mà quý vị nói đó là đời nó lâu lắm, mà quý vị thấy lâu hay mau à? Thoảng một cái 80 năm nó qua, một cái qua một cái kiếp khác rồi. Cho nên vòng luân hồi sanh tử nó ở trước mắt mình thôi, không có gì mà nó xa hết. Cho nên vì vậy đó là mình không có gì buồn hay đau khổ gì hết. Chúng ta sống trong cái cuộc đời này chỉ là trong một cái giấc mộng. Tề bản hay nói đó là chúng ta chỉ sống mà diễn tuồng thôi. Khi hạ màn rồi đó là mỗi người đi một nơi, mỗi người đi một chỗ, là nó khác nhau hết. Cho nên là chỉ là tạm thôi. Cuộc sống chỉ là giả tạm. Tạm làm chồng, tạm làm cha, tạm làm con, cái gì cũng là tạm hết. Mà khi mà quý vị thấy tạm hết là quý vị không có buồn. Bởi vì ô tạm mà, mình không có biết là ngày mai còn hay không, thôi kệ đi, mình cũng tạm luôn. Cho nên mới nói cuộc đời chỉ là cái mộng quyển thôi. Chỉ cần quý vị có cái trí tuệ, thấy cuộc đời là mộng quyển, không có gì mà lưu luyến và đau khổ, là quý vị tự nhiên là mình không có còn đau và không có còn buồn nữa. Chỉ cần có trí tuệ là quý vị sáng lên thôi. Thì như vậy đó, là ở đây đó, là vô tận ý quan tham Bồ Tát thành tựu công đức như thế, cùng thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh. Cho nên các ông phải một lòng cúng dường quan tham Bồ Tát. Thì ở đây đó là hồi nãy giờ đến giờ là Tề Mãn nói về cái pháp tướng là Bồ Tát hiện tất cả thân để mà độ hết tất cả mọi người tùy căn tùy cơ. Đó là Bồ Tát hiện thân đúng như là cái thân mà muốn độ, thì Bồ Tát hiện cái thân y chang như vậy. Thì nhưng mà đó, ở đây Tề Mãn muốn nói lên một cái điều là nó sâu xa hơn. Tại sao Bồ Tát hiện tất cả thân tướng nó khác nhau như vậy để mà độ chúng sanh? Thì như vậy ở đây đó là về cái pháp tánh, cũng là cái chỗ mà cái công phu tu hành của chúng ta nó hơi sâu một chút, nhưng mà quý vị hiểu là quý vị sẽ tu hành rất là dễ. Là như thế này nè, bởi vì ở đây đó là nói hết tất cả những người là chư thiên trời rồng và dạ xa càng pháp bà vân vân, người cư sĩ nam cư sĩ nữ vân vân, để mà độ thoát Bồ Tát hiện thân y chang như vậy. Thì như vậy đó là trong thân của chúng ta là có đủ hết tất cả những thân trời, người, rồng, A-tu-la và chư thiên trong một ngày nó xảy ra, đúng không ạ? À? Có lúc đó, là quý vị đó, tâm tư của mình đó là rất là thiện thì quý vị là chư thiên. Có lúc tâm tư của mình rất ác là quý vị đi vào trong ba đường, đường ác. Mà mỗi cái thiện cái ác nó chia ra từng phần thiện như thế nào và ác như thế nào, tâm tư của mình nó thay đổi. Cho nên mới nói trong tâm tư của mình đó là có đủ loại chúng dân trong một ngày. Thì bây giờ cái lúc nào mà quý vị hiện cái thân mà giống như là vua quan, hay là hiện cái thân mà cư sĩ nam, đồng nữ rồi vân vân, tâm tư mình nghĩ như thế nào thì Bồ Tát liền ứng cái thân đồng dạng như cái thân đó để mà vì đó nói pháp. Ví dụ như bây giờ là quý vị buồn thì Bồ Tát phải ứng thân vào trong cái buồn của mình. Ứng thân như thế nào? Tức là phải mang cái từ bi, mang cái từ bi để vào trong cái nỗi buồn của mình, để rồi cái nỗi buồn của mình là nó sẽ tự nó tan biến đi. Thì như vậy đó, mang từ bi như thế nào mà gọi là nó giống như thế này nè. Thường thường á là khi mà quý vị buồn á là chúng ta có mình là cái người buồn và mình buồn cái người đó. Nhưng mà bây giờ là ứng thân, tức là hiện một cái thân mà nó đồng dạng như cái tâm tư của mình, thì như vậy ngay lúc đó mình đánh mất đi cái bản thân mình. Mình không còn thấy mình là cái người buồn nữa, mà chỉ còn có nỗi buồn hay không. Cho nên là trong kinh nói, khi mà con buồn mà con biết con buồn thì con sẽ hết buồn. Khi nào con giận mà con biết con giận thì cái cơn giận này nó sẽ hết. Nhưng bây giờ quý vị giận, quý vị biết quý vị giận không ạ? Biết mà có hết không ạ? Không hết. Vì sao như vậy? Bởi vì quý vị biết được có một phần thôi, biết một nửa thôi. Nghĩa là bây giờ thường mình giận đó là luôn luôn là mình giận ai. Còn bây giờ mình giận, mình chỉ biết cái cơn giận mà không còn mình là cái người giận và cái người kia chỉ có cơn giận mà thôi. Chúng ta chỉ có một cái cơn giận mà không có cái nguyên nhân và không có cái người đối tượng để cho mình giận. Thì như vậy là quý vị sẽ hết cơn giận. Bây giờ quý vị phiền não nè. Khi mà mình phiền não, mình đau khổ là thường thường cái tâm tư của mình xảy ra như thế này nè. Mình đau khổ là đau khổ ai? Mình đau khổ vì người kia. Còn bây giờ mình chỉ có cái đau khổ không, mà không có mình và không có người đối với gì khổ được. Bây giờ quý vị thứ giận một người mà lại là không có đối tượng, quý vị giận được không ạ? Phải có đối tượng mới giận được. phải có người đối tượng mình mới phiền não được. Mà bây giờ nó lại đi luôn cả hai cái phần, chẳng những là không có đối tượng để cho chúng ta giận, không có đối tượng chúng ta phiền não, mà không có cái ta luôn, không có cái mình nữa, thì tự nhiên cái phiền não nó hết. Cho nên mới nói là vô ngã tức là niết bàn, tức là không còn có mình nữa tức là niết bàn. Cái Bồ Tát hóa thân tức là ứng hiện đồng một cái thân, tức là lúc bây giờ là cái tâm an lành của mình thể hội vào trong cái phiền não mà không còn thấy có mình và có người, thì như vậy đó là cái phiền não nó sẽ tự tan tan biến. Đây là Bồ Tát độ chúng sanh là như vậy. Bởi vì trong lòng của mình là có một cái vị Bồ Tát, tức là có từ bi và hỷ xả trong lòng của mình. Bây giờ mỗi tâm tư của mình là phiền não tham sân si gì nó xảy ra, thì Bồ Tát liền ứng vào trong tất cả những cái tâm tư đó, để rồi quên đi bản thân mình và cái đối tượng. Chính vì vậy đó mà Bồ Tát độ chúng sanh, tức là độ chúng ta gọi là ứng nơi tâm mình để phổ độ chúng ta. Đây là cái tinh thần là Bồ Tát như vậy. Chứ không thôi cái mình đọc kinh Phổ Môn, cái mình nói là Bồ Tát hiện thân để độ thoát nhiều như vậy để chi? Bởi vì kinh điển chỉ nói là khai thị cho mình thôi. Nếu mà quý vị được như vậy đó là chúng ta giải thoát. Bữa nào quý vị thử đi, ví dụ như bữa nào mà quý vị nổi sân lên, khi mà quý vị nổi sân lên đó, mà quý vị thấy là mình chỉ thấy là cái cơn sân thôi, mà quý vị đừng có thấy là cái đối tượng, mình đừng có nghĩ tới cái người đó, và cũng đừng quên đi cái bản thân mình, chỉ có cái cơn sân thôi, bảo đảm cái cơn sân đó nó sẽ tự nó tan liền. Cho nên mới nói là khi mà mình biết giận thì cái giận đó nó sẽ không còn. Cho nên có một cái anh chàng samurai đó, là ảnh là cái người điền chủ thời bên Nhật á, là ảnh là nhiều người thiếu nợ lắm, mà anh này có một cái tật đó là khi mà đến đòi ai đó là người đó là phải trả, không trả là anh ta kiếm chuyện, còn mà có thể là đánh giết. Bởi vì ngày xưa là cái thể chế nó những cái người điền chủ có quyền lắm. Thì bữa đó anh ta đó là đi đến đòi tiền cho một cái người nông dân. Cái người nông dân này đó là ngày xưa cũng là một kiếm sĩ. Thì khi mà đòi tiền đó, thì người nông dân này mới nói là bị gì thất mùa cho nên không có tiền, có thể trì hoãn cho anh ta năm sau hay không. Thì cái người samurai này, điền chủ này đó là mới nóng giận rút kiếm ra định giết cái người nông dân này. Thì người nông dân này ngày xưa cũng là một kiếm sĩ. Thì người nông dân này mới bình tĩnh, mới nói với cái người samurai này, nói là tôi cũng là cái kiếm sĩ ngày xưa, nhưng mà đó là thầy tôi dạy như thế này, là khi nóng giận thì không bao giờ rút kiếm. Thì anh này nghe vậy anh ta mới giật mình. Khi anh ta mới giật mình rồi thôi, cái anh ta mới rút kiếm vô, nói được rồi thì năm sau trả đi. Thì khi anh này mới trở về, khi mà anh ta đòi nợ trở về, vào lúc đó là trời đã tối rồi, ban đêm. Khi mà ban đêm anh ta mới mở cửa phòng đó, thì anh ta mới vào cái phòng của mình đó, thì thấy người vợ mình đang ngủ với một người khác, mặc một cái bộ đồ samurai. Cái người nam đó mặc bộ đồ samurai, đang ngủ với chung với vợ mình. Anh ta mới nổi nóng quá, mới rút cái kiếm ra định chặt một cái là hai người chết. Thì khi mà rút kiếm ra, anh ta lại nhớ cái người của nông dân á, hồi nãy nói khi nóng giận thì không được rút kiếm. Anh ta mới để lại cái kiếm vào trong vỏ, và anh ta tằng hắng lên, thì người vợ mới thức dậy. Người vợ thức dậy cái là cái người kia lồm cồm ngồi dậy, đúng là mẹ của anh ta. Bà vợ mới giải thích, mới nói là tự gì á, là anh đi đòi nợ có nhiều người oán thù, cho nên vì vậy đó em ở nhà một mình sợ quá, mà mọi người chỉ sợ anh thôi, anh mới kêu mẹ mặc đồ của anh để ngủ chung với em, không thôi chút nữa là hai mẹ con đều chết với cây kiếm này. Anh ta nghe vậy anh ta mới xúc động. Đến khi năm sau đó là cái người nông dân á, là làm được mùa mới đến trả tiền cho người điền chủ này. Khi đến trả tiền đó thì người samurai mẹ nói là ông đã trả cho tôi rồi, bởi vì trả luôn cả hai mạng sống. Đó là khi mà nóng lên là chúng ta có thể làm bất cứ cái chuyện gì, nhưng mà phải dừng lại. Khi mà dừng lại, nổi nóng là mình sẽ không làm, khi nổi giận là mình sẽ không nói, mình tập như vậy đó. Mà khi mà nổi giận lên mà muốn làm được như vậy đó, khi giận lên quý vị chỉ biết mình giận và đừng có nghĩ cái đối tượng và bản thân mình, bảo đảm cơn giận này nó sẽ tự tan đi. Cũng như vậy đó, là khi phiền não quý vị đừng có nghĩ là ai mang đến phiền não cho mình là cái người chịu đựng phiền não, mà quý vị chỉ có tâm tư phiền não. Quý vị sống tròn với cái tâm tư đó bằng cái từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm, bằng cái lòng quan hỷ và hỷ xả của Bồ Tát Quan Thế Âm, bảo đảm tất cả tâm hành tâm tư của mình nó sẽ tự tan biến hết. Đó là cái hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện thân tướng vào tất cả tâm hành của mình để phổ độ cho chúng ta. Mà phải được điều kiện như vậy là quý vị thành công. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn một ít giờ nữa rồi, quý vị có thắc mắc gì thì quý vị cứ hỏi ha. ở đây cũng như là quý vị Phật tử trên trên Zoom thì cứ on cái mic của mình lên, là quý vị hỏi thì thầy tiếp tục thầy trả lời thêm một chút nữa. Quý vị không có thắc mắc gì thôi mình hồi hướng luôn ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.